Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Tiếp tục với loạt bài về cơ đốc nhân tăng trưởng, hôm nay chương trình gửi đến quý vị bài 90, Hiểu biết để giúp người khác tăng trưởng, phần 3. Theo quan niệm thông thường của xã hội, người ta cho rằng tuổi thơ ấu và tuổi thanh xuân là tuổi của một thời học tập, còn tuổi trưởng thành là giai đoạn xây dựng gia đình và là thời kỳ phải nỗ lực kiếm tiền để tạo sự nghiệp, nên ít quan tâm đến việc học tập. Nhiều người đã lao vào cuộc sống cho đến lúc lấp ló thấy chặng cuối của cuộc đời mới chịu nhìn lại mà luyến tiếc về những kinh nghiệm từng làm phong phú cho những đoạn đường mình đã đi qua. Để rồi, cũng đến lúc đành phải buông tay, bỏ lại sau lưng tất cả, mà trắng tay bước vào cõi vô định của mình trong vô vọng mà thôi. Tuy nhiên là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta có sự dạy dỗ và soi sáng của lời Chúa, giúp chúng ta biết rõ mục đích sống của chúng ta không phải là xây dựng cơ đồ trên đất, nhưng chính là sống đời đời với Chúa nơi thiên đàng phước hạnh. Vì vậy, trong khi Chúa còn đặt để chúng ta trên đất này, chúng ta vẫn nhận biết rằng từng giai đoạn của cuộc đời người phải theo đúng kỳ, đúng lúc của quy luật tốt lành mà Đức Chúa Trời đã định sẵn cho. Y như Truyền Đạo chương 3 câu 10 đến câu 11 đã dạy, công việc mà Đức Chúa Trời ban cho loài người là để loài người dùng tập rèn lấy mình. Phàm vật Đức Chúa Trời đã làm nên đều là tốt lành trong thì nó. Vì thế, dù phải làm ăn sinh sống giữa đời, chúng ta vẫn nhận thức rằng biết và hiểu lời Chúa mỗi ngày càng sâu nhiệm hơn để thuận phục làm theo, chính là mục đích quan trọng nhất của mỗi đời sống con dân Đức Chúa Trời. Hay nói khác đi, tăng trưởng tâm linh phải là tiến trình không ngừng nghỉ của đời sống cơ đốc nhân. Để giúp người khác tăng trưởng tâm linh, chúng ta cần nhớ rằng sự tăng trưởng về tuổi tác giúp cho một người học tập tốt hơn. Nhưng khi một người đã phát triển về thể xác, thì việc học tập cũng là điều cần thiết để giúp cho người ấy trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. Trong bài học trước, chúng ta đã tìm hiểu điều kiện thuận lợi để nuôi dưỡng và phát triển tâm linh cho tuổi ấu thơ và tuổi thiếu niên. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về phương cách đáp ứng cho nhu cầu tăng trưởng tâm linh của tuổi trưởng thành. Có thể tạm phân chia các giai đoạn của tuổi trưởng thành làm 3 thời kỳ. Tuổi trưởng thành ở giai đoạn đầu từ 20 đến 40 tuổi. Giai đoạn giữa của tuổi này khoảng hơn 40 đến hơn 50. Và giai đoạn cuối của tuổi trưởng thành từ 60 tuổi trở lên. Thứ nhất, tuổi trưởng thành ở giai đoạn đầu, từ 20 đến 40 tuổi. Giai đoạn từ 20 tuổi đến 40 tuổi là thời kỳ sung mãn nhất của con người, đang tràn đầy sức sống, khi thể chất phát triển đầy đủ, kinh nghiệm chuyên môn cũng đã trải qua một quãng thời gian được huấn luyện từ trường học lẫn trường đời. Đây cũng là tuổi của những mong ước, kiếm tìm đối tượng để có thể xây dựng gia đình và nhận thức được nhu cầu phải hòa nhập với cộng đồng mình đang sống hơn là bị cô lập một mình. Nếu những người ở trong giai đoạn này đã từng được nuôi dưỡng trong gia đình cơ đốc ngay từ thuở ấu thơ, đã tự rèn luyện cho mình thói quen giữ gìn kỷ luật tâm linh trong việc học kinh thánh, cầu nguyện và làm theo lời Chúa mỗi ngày, thì đây chính là lúc họ cần được khích lệ, giúp đỡ hay phân công, phân nhiệm trong cộng đồng cơ đốc để họ có thể sử dụng khả năng, ân tứ Chúa ban cho mình mà góp phần gây dựng nước Chúa và giúp nhau tăng trưởng tâm linh. Hơn nữa, việc họ biết áp dụng những nguyên tắc kinh thánh vào việc thiết lập hôn nhân trong Chúa của mình cũng chính là công việc họ đóng góp rất quan trọng cho sự phát triển của Hội Thánh Chúa trong tương lai nữa. Bằng trái lại, họ rất cần được biết Chúa Cứu Thế Giê-xu là chân thần, nguồn của sự sống đắc thắng và cũng là nguồn của sự sáng, soi đường cho họ tiến bước vào tương lai tươi thắm. Bởi đây là thời điểm họ rất nhạy bén trong sự mong muốn tìm biết những mẫu mực lý tưởng. Suy nghĩ chọn lựa của họ cũng chín chắn hơn. Họ đang có xu hướng thích phát triển mối quan hệ toàn diện và lành mạnh trong tình thương và niềm tin cậy với những người có cùng mục đích với mình. Tất nhiên, nếu biết rõ Chúa Giê-xu chính là gương mẫu lý tưởng mà họ ao ước, sẽ đem lại nhiều phước hạnh cho họ hơn. Đồng thời, công việc nuôi dưỡng và phát triển tâm linh cũng phải được người hướng dẫn kiên trì giúp họ trở nên môn đồ thật của Chúa mà sống hữu ích cho Ngài. Nếu không được chăm sóc, quan tâm đúng mức, những người trong giai đoạn này có thể vì bận rộn với cuộc sống cơm áo gạo tiền mà bỏ quên nhu cầu đời sống tâm linh của mình, sẽ thật là đáng tiếc. Thứ hai, tuổi trưởng thành ở giai đoạn giữa, từ hơn 40 đến hơn 50 tuổi. Nhiều người ở tuổi này thường đạt được nhiều mục đích mà họ đã đặt ra khi bước vào thời kỳ đầu của tuổi trưởng thành, tức là lúc họ đang ở đỉnh cao của trí tuệ, khả năng chuyên môn và sức mạnh thể chất. Họ đã từng trải quá trình làm việc theo ngành nghề với nhiều kinh nghiệm, nên khả năng nhận định vấn đề của họ khá sâu sắc. Tất cả những ưu thế đó đã giúp họ có được những thành tựu trong cuộc sống. Thực tế đã cho thấy, đa số những người lãnh đạo hay quản trị, điều hành công việc ở các nơi thường ở vào độ tuổi trưởng thành này, trong giai đoạn từ 40 đến hơn 50 tuổi, bởi vì họ biết cách điều hành, quan tâm, chăm sóc và chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức của mình cho người khác. Tuy nhiên, ở vào tuổi này, nếu không có đức tin nơi Chúa, người ta dễ đối diện với nan đề như hụt hẫng, trống vắng khi sức khỏe đã đổi chiều trở nên bắt đầu có chiều hướng đi xuống. Trong khi vị thế của họ trong xã hội vẫn còn đương thời, nhiều trọng trách luôn bao vây, tạo biết bao áp lực cho họ. Ngoài ra trong giai đoạn này, con cái cũng đã lớn khôn, bắt đầu rời gia đình để có cuộc sống riêng. Và bây giờ cũng là lúc họ phải thấm thía với những nỗi mất mát lớn khi có những cái chết của mẹ cha hay người thân yêu chợt ùa đến bất ngờ. Tuy nhiên, đối với những người có lòng đặt tin nơi Chúa, thì trong giai đoạn này đức tin của họ sẽ có chiều hướng sâu sắc và trung kiên hơn bao giờ hết. Họ rất cần được chu cấp thức ăn thuộc linh phù hợp với tình trạng trưởng thành của họ, với những bài học thách thức họ sống theo gương mẫu của Kinh Thánh để phục vụ Chúa một cách thực tiễn và đầy ý nghĩa. Người hướng dẫn học Kinh Thánh cho thành phần trụ cột này phải là người được ơn Chúa, biết cẩn thận chuẩn bị chu đáo và trình bày bài học thật thành thạo. Họ phải chia sẻ không chỉ bằng lời nói suông mà còn phải bằng kinh nghiệm sống, cũng như bằng cả cuộc đời gương mẫu của chính mình. Có như thế, người dạy lẫn người học mới có thể trở thành những người đồng công cộng tác hữu hiệu với Chúa mà tiếp tục gây dựng và phát triển tâm linh cho nhiều người khác nữa. Thứ ba, tuổi trưởng thành ở giai đoạn cuối, từ 60 tuổi trở lên. Những người trong độ tuổi 60 trở lên thường thấy rõ sự yếu mòn của sức lực mình khi có sự xuất hiện của khá nhiều bệnh tật cùng với chứng đau nhức của xương khớp. Nan đề đối với họ là phải điều chỉnh lại cuộc sống mình. Từ chỗ họ là nơi nương tựa cho gia đình, giờ đây chính họ lại phải cần sự hỗ trợ của con cháu trong cuộc sống. Thậm chí họ có thể rơi vào chỗ tinh thần sụp đổ nặng nề bởi sự qua đời của người bạn đời thân yêu nhiều năm luôn có nhau cận kề. Họ bắt đầu thao thức với nhu cầu cần phải chuẩn bị cho cái chết của chính mình. Thời gian như không còn nhiều để họ hoàn thành trách nhiệm chuẩn bị cho thế hệ tiếp nối của tương lai. Tuy nhiên, trong cái nhìn đúng đắn của con dân Chúa về lứa tuổi trên 60 này, thì phải nhìn nhận bản thân họ thật sự là vốn rất quý cho gia đình, cho hội thánh và cộng đồng mà họ đang sống. Vì họ là những người nhiều kinh nghiệm, đầy khôn ngoan, vốn kiến thức được tích lũy phong phú. Họ đã từng trải sự thất bại lẫn thành công trong cuộc sống của mình. Nhất là họ đang có được những điều thuận lợi là không còn phải vướng bận với công việc lao nhọc kiếm tiền. Nên họ có thì giờ cầu nguyện, đọc kinh thánh và có thể góp phần gây dựng nước Chúa một cách nhiệt tâm, trọn vẹn. Do đó, hội thánh cần biết quý trọng những tiềm năng, giá trị của những chiến sĩ thuộc linh trong giai đoạn trên 60 tuổi. Người lãnh đạo thuộc linh phải biết khai thác những ân tứ, khả năng, sự khôn ngoan, hiểu biết và kinh nghiệm sống của họ mà tạo điều kiện để họ có thể góp phần trong việc gây dựng phát triển hội thánh, giúp cho nhiều thế hệ trẻ tăng trưởng tâm linh. Điều này chẳng những sẽ đem lại phước hạnh cho cuộc sống của họ mà còn cho cả hội thánh và vinh hiển danh Chúa nữa. Hay nói khác đi, để nuôi dưỡng và phát triển tâm linh của tuổi trưởng thành thì người nhận lãnh trách nhiệm cao cả này trước Chúa phải quan tâm, thấu hiểu hoàn cảnh, tinh thần và tình cảm của những người trong độ tuổi trên 60 để có những đáp ứng phù hợp với tình trạng thuộc linh cũng như thuộc thể của họ. Nhằm giúp họ tiếp tục tăng trưởng tâm linh càng hơn, mỗi ngày giúp họ càng đạt đến tầm thước, vóc dạc trọn vẹn của Đấng Cơ Đốc. Qua đó, Hội Thánh còn gây dựng được những chiến sĩ thuộc linh thuần thục, làm nền tảng để giúp cho nhiều người tăng trưởng tâm linh trong Chúa. Tóm lại, nuôi dưỡng tâm linh chính là giúp cho người khác tăng trưởng. Muốn vậy, chúng ta cần phải có sự hiểu biết về các giai đoạn phát triển của con người để có thể giúp người khác tăng trưởng trọn vẹn, mỗi ngày mỗi giống Đấng Cơ Đốc càng hơn. Qua sự nuôi dưỡng đức tin Cơ Đốc và sự hiểu biết các giai đoạn tăng trưởng của từng lứa tuổi khác nhau, chúng ta sẽ giúp người khác tăng trưởng tâm linh hữu hiệu. Đó chính là trách nhiệm gây dựng lẫn nhau Chúa giao cho những Cơ Đốc nhân trưởng thành.
Tôi